ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các quý Phật tử, chủ đề của pháp thoại hôm nay là ơn Tổ quốc và vai trò nguyên thủ quốc gia trong kinh Tâm Địa Quán. Chương thứ hai của kinh Tâm Địa Quán đề cập đến bốn trọng ân. Theo đó, người tu học Phật cần phải thể hiện văn hóa nhớ ơn và đền ơn. Ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục của mẹ và cha được đưa lên hàng đầu vì nó gắn kết với huyết thống trong mỗi gia đình, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ơn nguyên thủ quốc gia đó được đặt ở vị trí thứ hai. Ơn ba ngôi tâm linh gồm Đức Phật lịch sử, chân lý của Phật để lại qua 38.000 bài kinh và tăng đoàn những vị xuất gia chân chính dẫn dắt Phật tử tại gia học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Cuối cùng là ơn tất cả chúng sinh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích ứng dụng vai trò nguyên thủ quốc gia, mặc dù gọi là ơn Tổ quốc. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật nhấn mạnh đến những điều mà các bậc nguyên thủ quốc gia cần phải cam kết thực hiện trong thời gian tại vị của mình, nhằm giúp cho đất nước một mặt được độc lập chủ quyền, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa. Theo đó, mọi thành phần xã hội đó có cơ hội được tiến bộ, tự do, hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy. Sở dĩ người tu học Phật và đền ơn Tổ quốc là vì nhờ các vị minh quân, tức là các nguyên thủ quốc gia sáng suốt, yêu nước, thương dân, chăm lo cho đất nước, phát triển đất nước và mọi quyền lợi căn bản của người dân được bảo toàn. Ngoài ra, người tu học Phật còn đền đáp ơn đặc biệt của các nghĩa sĩ đã bỏ mạng ở các cuộc chiến với mục tiêu thống nhất chủ quyền độc lập dân tộc thiêng liêng của đất nước. Những chiến sĩ may mắn quay trở về để mừng khải hoàn chia làm hai nhóm: nhóm lành lẹn cơ thể và nhóm thương phế binh. Thì nhóm thương phế binh là rất bất hạnh vì vai trò đóng góp của họ trong thời chiến tranh, nhưng khi đất nước ăn mừng sự độc lập đó, thì họ trở thành một trong các thành phần bất hạnh. Như vậy, để mỗi người dân đều thể hiện được lòng yêu nước, và thực hiện ơn tổ quốc. Thì với vai trò là nguyên thủ quốc gia, dù trong chính thể nào, chính thể quân chủ, với đứng đầu cao nhất là vua hay hoàng hậu, chính thể tư bản, chính thể dân chủ, chính thể xã hội chủ nghĩa hay bất kỳ chính thể nào, điều quan trọng các quyền thủ quốc gia phải làm đó là cam kết và nỗ lực thực hiện sự độc lập chủ quyền của đất nước, và mọi người dân cơm no áo ấm, giàu sang hạnh phúc thịnh vượng với chất lượng an vui và có giá trị trong đời. Về phước đặc biệt của quyền thủ quốc gia đó, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, người đứng đầu nước có phước đức lớn, sống trong nhân gian nhưng có phước đức của quyền thủ quốc gia lớn hơn mọi người. Thì điều này là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Có đất nước đông dân gần 1,5 tỷ hoặc là 1,4 tỷ, Việt Nam có dân số 98 triệu dân, thì dù là dân số nhỏ, dân số vừa, dân số lớn, dân số cực lớn, tính theo tỷ lệ dân số đó đó, người được kế thừa thể chế quân chủ để được làm vua hay hoàng hậu, hoặc là được bầu bán hay là tự ứng cử, đạt được sự tín nhiệm để trở thành nguyên thủ quốc gia, rõ ràng các vị ấy có phước báo hơn các chính trị gia và người dân còn lại trong đất nước đó. Cho nên đây Đức Phật nói, hễ ai là nguyên thủ quốc gia thì điều trước tiên người đó phải có phước đức cao hơn các thành phần còn lại. Theo quân chủ thì thế hệ tập cấp dẫn đến tình trạng đó là trong một triều đại hay là dòng tộc đó, thì cha truyền con nói từ thế hệ này trong thế hệ khác. Còn trong các thể chế tư bản dân chủ và xã hội chủ nghĩa như ở Việt Nam đó, thì việc cha truyền con nói không còn nữa. Đó là những cái cuộc bầu cử, dù là độc đảng hay đa đảng, thì cũng phải đạt được sự tín nhiệm của người dân. Nên hành phước ít nhất là về phương diện uy tín và phương diện đứng đầu một nước đó, chắc chắn các vị nguyên thủ đặc biệt hơn người bình thường. Trọng trách bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, Đức Phật dạy như sau: quốc trưởng là người hộ trì đất nước, rừng núi, sông hồ, tất cả tài nguyên và dân trong nước. Từ đây Đức Phật nêu ra rất rõ là bằng sức mạnh quân sự, sức mạnh đoàn kết nhân dân, sức mạnh khí tài, sức mạnh kinh tế, văn hóa, giáo dục và mọi phương diện, cũng như là sức mạnh ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân trên toàn cầu, thì các vị nguyên thủ quốc gia đó phải nỗ lực với cam kết lớn để đất nước do họ cai trị đó được bảo hộ từ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, bao gồm đất liền, biển, đảo và tất cả những gì thuộc về chủ quyền của quốc gia. Trong lịch sử của Việt Nam và cũng trên toàn thế giới, không phải quyền thủ quốc gia nào cũng làm được việc đó. Nếu quyền thủ quốc gia không có trí tuệ, trọng trách lớn, tầm nhìn vĩ đại, nỗ lực có phương pháp, thì đất nước đó có thể bị ngoại bang xâm lăng, thôn tính, trở thành thuộc địa. Như Việt Nam chúng ta đã từng là thuộc địa của Trung Quốc gần 1.000 năm, thuộc địa của Pháp gần 100 năm, thuộc địa của Nhật khoảng 3 năm. Rồi cuộc nội chiến giữa Nam và Bắc cũng kéo dài đến hơn 2 thập niên. Và nhiều quốc gia khác cũng rơi vào tình trạng tương tự trong lịch sử của nhân loại. Thế vậy trong những tình huống như thế đó, thì núi non sông hồ, nguồn tài nguyên thiên nhiên thuộc về chủ quyền của đất nước, cũng như mọi thành phần xã hội và người dân trong đất nước, quyền thủ quốc gia không thể nào bảo vệ trọn vẹn được. Cho nên là bảo vệ chủ quyền đất nước và người dân cũng như là tài sản của họ đó, thì đòi hỏi quyền thủ quốc gia đó phải có lòng yêu nước, phải hùng mạnh và đạt được nhiều cái phẩm chất cao quý khác. Tại vì để đất nước lâm vào chiến tranh đó, thì nền kinh tế bị lụng bại, mọi hoạt động trong xã hội bị đình chỉ, sự tàn phá, tan thương, chết chóc, đổ nát, ly tán sẽ làm cho người dân phải mất rất nhiều thập niên để tái phục họ. Như trường hợp Việt Nam chúng ta là đất nước của những cuộc chiến bị xâm lăng, chúng ta là những người yêu nước, đấu tranh vì vệ quốc để bảo vệ độc lập chủ quyền, nhiều bậc minh quân có lòng yêu nước đặc biệt đó, chẳng hạn như là Đức Vua Thiền Sư Trần Nhân Tông lãnh đạo để 3 lần chiến thắng được giặc Quyên Mông. Và ở quốc gia nào cũng có các quyền thủ đặc biệt như vậy. Về sự chăm sóc người dân, Đức Phật quy định quyền thủ quốc gia như sau: quyền thủ quốc gia lãnh đạo đất nước phải đảm bảo được hạnh phúc, an vui của nhân dân bằng luật công chính và dùng chánh pháp giáo hóa mọi người. Luật công chính là khái niệm ngày xưa, còn ngày nay đó là cai trị hay là quản trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền, tức là luật là trên hết. Có nghĩa là mọi thành phần xã hội, từ quyền thủ quốc gia cho đến người bình dân, đều bình đẳng trước pháp luật. Còn đối với việc đấu tranh cái xấu, mà tại Việt Nam chúng ta đó thường gọi đó là quốc tặc, với danh nghĩa là sự tham nhũng, thì việc nỗ lực làm thanh lọc bộ máy công quyền để luật pháp được thực thi, không có vùng cấm, thì lúc đó đó sự công chính và công bằng xã hội mới thực hiện được tốt đẹp nhất. Còn quốc gia nào đó mà một số thành phần cao cấp được ưu tiên đứng ngoài dòng pháp luật, còn pháp luật được dựng lên để cai trị những thành phần yếu kém hơn á, thì quốc gia đó, đó chắc chắn không thể nào tạo ra được sự công bằng. Nên bất hạnh lớn của người dân. Như vậy đảm bảo sự công bằng về phương diện pháp lý là hình thái tạo điều kiện cho mỗi người dân được cơ hội phát triển theo trình độ chuyên môn, nỗ lực của bản thân họ để vươn đến đỉnh cao, không có chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa chủ dập, chủ nghĩa lễ nhớt, chủ nghĩa dùng miền và nhiều hình thái bất công khác. Lúc đó đó đất nước mới vận hành tốt, mọi phương diện xã hội được phát triển tốt. Như vậy vai trò của chủ nghĩa pháp quyền trong việc quản trị đất nước ít nhất là giúp cho đất nước đó được ổn định, lòng dân không bị nổi loạn bởi những hình thái bất công. Song song với chủ nghĩa pháp quyền, nơi mà yếu tố mà các nguyên thủ quốc gia trên toàn cầu hiện nay đang phấn đấu để đạt được, Đức Phật nhận thấy cần phải có sự bổ sung mà các nguyên thủ quốc gia cần phải thực hiện, đó là cam kết thực hiện dùng chánh pháp giáo hóa mọi người. Chánh pháp đây được hiểu là chân lý, gồm mà quy luật cuộc sống, quy luật xã hội, quy luật đạo đức, quy luật tiềm năng, quy luật chịu nghiệp, quy luật kiếp sau, đều được chi phối bởi nhân, duyên và kết quả. Không ai có thể đứng ngoài dòng của luật nhân quả. Do đó, chỉ có các quốc gia mà nguyên thủ là Phật tử thuần thành thì tôn giáo của quốc gia đó, đó trở thành là quốc đạo. Thì trong lịch sử của triều Lý và triều Trần, từ thế kỷ 11 cho đến thế kỷ thứ 13, thế kỷ 14, thì Phật giáo được xem như là quốc giáo của Việt Nam. Thì lúc đó đó, vua với tư cách là Phật tử thuần thành đưa vào trong luật các chính sách chủ trương để Phật giáo có cơ hội phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Thì ở phương diện này đó, trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa thì dầu có thiện cảm cũng rất khó để các nguyên thủ quốc gia đó hình thành chính sách vận dụng các nền minh triết và đạo đức của Phật giáo để phát triển đất nước như những gì Đức Phật đã dạy trong kinh Tâm Địa Quảng Đại. Cho nên đó, bên cạnh việc sử dụng chủ nghĩa pháp quyền để tạo ra công bằng xã hội và phát triển đất nước, Đức Phật kêu gọi chúng ta với vai trò nguyên thủ quốc gia hay là đứng đầu của một tỉnh thành, quận huyện, thành phố, thị xã hay là phường, thì những người đứng đầu đó phải có trách nhiệm áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Thì đây là điều rất là khó làm, nhưng mà làm được đó thì lợi lạc, chắc chắn sẽ phủ trùm đến đời sống của người dân. Vai trò phát triển thịnh vượng đất nước, Đức Phật dạy như sau: mọi thành phần dân được thịnh vượng, bình an, không bị khủng hoảng là nhờ vào tài lãnh đạo đất nước của nhà chính trị có lòng với dân. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật dùng cái từ là lãnh đạo đất nước có lòng với dân, thì điều đó chúng ta cứ nên ngầm hiểu rằng là trong thực tiễn nó sẽ có những nhà nguyên thủ quốc gia không có lòng với dân, trong thời gian tại vị chỉ vơ vét. Mấy ngày qua trên phương tiện truyền thông quốc tế đó, khi tổng thống Afghanistan rời khỏi đất nước của ông đó, thì trên xe và trực thăng chở ông đó, đầy ắp tiền. Tổng thống Joe Biden đó, đã phê phán sự đổ nát của chính phủ Afghanistan để Taliban lật đổ chỉ trong vòng một vài tuần thôi, tức là sớm hơn dự kiến của các nhà tình báo cao cấp của Mỹ đến mấy tháng trời. Và dĩ nhiên á, với quân số trên 300.000 lính, trang thiết bị vũ khí hiện đại, mà bị lực lượng khủng bố Taliban chỉ có 75 triệu người đánh bại đấy, thì quả thực rằng á, trong thể chế chính phủ của Afghanistan chắc chắn là có một sự tham nhũng lớn. Cho nên khi Mỹ quyết định rút quân á, thì Taliban đã tìm cách lật đổ chính quyền hiện tại và lên nắm chính quyền cách đây vài hôm. Do đó bất cứ ai là nguyên thủ quốc gia mà không có tâm công chính, thương dân, thì đất nước không thể phát triển tốt về phương diện kinh tế. Lấy đâu người dân đạt được sự thịnh vượng? Còn những trường hợp ấy, như Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh xâm lăng, sau khi chúng ta thống nhất đất nước vào năm 75, thì suốt hai thập niên sau đó chúng ta bị Hoa Kỳ cấm vận kinh tế, làm chúng ta bị tổn thất lớn, nghèo nàn, lạc hậu và rất khó khăn. Thì kể từ khi cựu tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ, cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt của Việt Nam khép lại quá khứ, bắt tay thiết lập mối quan hệ, thì từ năm 1995 cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã có bước phát triển kinh tế khá tích cực và nâng cao các phương diện khác của xã hội, đến độ chúng ta đạt được sự tăng trưởng GDP đó từ 7,7 cho đến 7,2%. Nhưng rồi do tác động của Covid trên toàn cầu, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lây, và do đó sự tăng trưởng GDP chúng ta đã bị tụt giảm. Thứ nhất là chúng ta vẫn còn giữ được 3,5% cho năm ngoái, đang khi các quốc gia khác đó, phần lớn là âm, và thậm chí là âm rất là cao. Như vậy, bằng tấm lòng của một vị nguyên thủ quốc gia, nhất là có cái tâm xấu hổ khi mà so sánh đất nước mình với đất nước khác, nhân dân mình với nhân dân khác, thì nhận ra rất rõ là đất nước mình vẫn còn nghèo, đất nước khác phát triển, dân mình còn nghèo, dân khác giàu sang, thì chạnh lòng và nỗ lực bằng cách nào đó để phát triển thật là tốt đất nước. Chúng ta rất cần những vị nguyên thủ quốc gia có tấm lòng cao quý đạo. Thì đây Đức Phật nói là nó có hai yếu tố. Thứ nhất là phải có lòng với dân, thứ hai là phải có tài. Có lòng mà không có tài đó thì chỉ là một thiện chí. Có tài mà không có lòng đó thì trở thành là lợi ích nhóm, thậm chí là ích kỷ, độc ác, độc tài, độc đoán, vâng vâng. Về vị trí của nguyên thủ quốc gia, Đức Phật dạy như sau: như trong căn nhà, cột là căn bản, quốc trưởng là người thiết lập luật pháp, quản trị đất nước thanh bình, phát triển, mang lại hạnh phúc cho mọi thành phần. Cũng như mặt trời soi sáng thế gian, quốc trưởng là người mang lại công bằng, hạnh phúc cho dân, không hề thiên vị. Đoạn kinh ngắn nêu trên đó thể hiện vị trí và vai trò của người thủ quốc gia rất là sâu sắc. Đức Phật sử dụng ánh dụ của vườn Thái Dương chiếu soi ánh sáng một cách bình đẳng, không có bất kỳ phân biệt đối xử nào đối với con người, động vật, thực vật, mọi thứ trên đời. Và nếu như các nguyên thủ quốc gia tuân thủ theo lời dạy của Đức Phật nêu trên đó, thì lệnh nhóm chính trị, lệnh nhóm kinh tế, lệnh nhóm của những nhà làm luật và nhiều hình thái lệnh nhóm khác chắc chắn là rất khó có cơ hội để nảy sinh, nói chi là phát triển mạnh. Chúng ta đang rất cần đến các nguyên thủ quốc gia có công tâm và quản trị đất nước đó, là không có bất kỳ một sự thiên vị nào, chọn đúng nhân tài, tạo điều kiện để nhân tài đó có cơ hội đóng góp và phát triển. Tổ chức nào chúng ta cũng cần có những người lãnh đạo có tầm nhìn quyết liệt đó, công tâm đó. Đặt ra tiêu chí đó, năm nay đó thì phải phát triển hơn năm trước, sang năm thì phải phát triển hơn năm nay. Tức là cứ đưa ra phương pháp đúng để mọi người đều có ý thức, trách nhiệm và lý tưởng cao quý để phục vụ đất nước ngày càng được tiến bộ và phát triển. Thì bằng hình ảnh như sự chiếu soi của vần thế dương không phân biệt, Đức Phật nhấn mạnh vai trò đầu tiên của nguyên thủ quốc gia đó là dùng luật pháp để quản trị đất nước được thanh bình. Thì đây là yếu tố chủ nghĩa pháp quyền rất quan trọng. Dĩ nhiên các nhà làm luật á phải thông thái, có tâm không thân vị để không tạo ra bất kỳ chính sách bất công và lợi nhóm nào đó dưới hình thức luật, bằng sự lách luật khéo léo. Quốc gia nào cũng có những cái sự giằng co về lệnh nhóm giữa các nhà làm luật thuộc các đảng phái đối lập khác nhau. Thì mặc dù ai cũng chủ trương là bình đẳng trước pháp luật, mà thực ra đó lệnh nhóm vẫn là một yếu tố rất nguy hại len lỏi vào các thể chế chính trị ở tại các quốc gia. Vị trí thứ hai đó là làm thế nào để phát triển đất nước, theo đó là giúp cho một thành phần trong xã hội được giàu sang và hạnh phúc. Dù là chủ thuyết này, học thuyết nọ, vấn đề là áp dụng trong thực tiễn mà người dân trong nước không thể giàu được, không thể tiến bộ được, thì chúng ta biết là thể chế đó có vấn đề, cái quy thủ quốc gia đó có vấn đề. Thì chúng ta thấy Nam Bắc Triều Tiên từ cái cuộc nội chiến năm 1950 đến 53 thôi, sau đó đó chia làm Nam Bắc, khác nhau về ý thức hệ chính trị. Người dân Hàn Quốc và Triều Tiên mặc dù rất muốn hội ngộ đoàn kết với nhau, nhưng mà chính phủ của hai bên đó vẫn còn những ràng buộc và nhìn nhau bằng cặp mắt rất là dè dặt, không có thân thiện. Cho nên đến bây giờ đó vẫn còn những cái căng thẳng về tranh chấp biên giới và nhiều phương diện khác giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Thì đất nước Bắc Hàn đó chúng ta thấy là nghèo, lạc hậu, yếu kém và gặp rất nhiều các khó khăn như Việt Nam chúng ta cách đây 20-30 năm về trước. Một bên là Nam Hàn thì phát triển theo mô thức của Hoa Kỳ, cũng là một dân tộc với cộng nghiệp giống nhau ở một mức độ tương đối, Bắc Hàn á thì nghèo, đang khi Nam Hàn á thì rất giàu. Bắc Hàn là lạc hậu, Nam Hàn là tiến bộ về khoa học, kinh tế, giáo dục, văn hóa, giao thông, tiện cái cuộc sống và nhiều phương diện khác. Thì thông qua đó chúng ta sẽ thấy rằng là nếu nguyên thủ quốc gia đó có tài lãnh đạo đất nước thì chắc chắn là tạo cơ hội đồng đều cho mọi thành phần phát triển. Về hai trụ cột quản lý đất nước, Đức Phật dạy như sau: đứng đầu một nước mà không có thuật quản trị đất nước thì dẫn đến cảnh xã hội bất ổn, người dân khổ đau. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy rồi, đất nước nào cũng vậy, khi mà luật pháp không ổn định thì đất nước nó có nhiều cái xáo trộn vô các hình thái bất công. Và đó nó cũng là điều hiển nhiên thôi. Cho nên nó quản trị đất nước bằng luật pháp, sự công chính, công bằng xã hội thì người dân mới cảm thấy an tâm, tin tưởng. Chúng ta xem những video các đài truyền hình từ ngày 12 tháng 8 đến ngày hôm nay đó, thì cái cảnh hỗn loạn khi người dân á nỗ lực tìm cách để rời khỏi đất nước sau khi Taliban tuyên bố chiến thắng và quân của chính phủ Afghanistan á đã đồng ý chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Thì cái cảnh mà người dân khủng hoảng sợ hãi, tìm mọi cách để được thoát khỏi đất nước, nó làm cho người ta cảm thấy có những thắc mắc tại sao như thế. Người ta mới đưa ra những cái băng video bằng chứng rằng là trong giai đoạn Taliban đó là chủ thể chính trị cai trị đất nước thì họ đã áp dụng luật Hồi giáo rất là cực đoan. Phụ nữ thì phải mặc áo trùm từ đầu cho đến chân, tất cả mọi người dân không được nghe radio, không được xem tivi, không được xem giải trí, không có thời trang biểu diễn, còn khó hơn các tu viện của các tôn giáo nữa. Phụ nữ không có cơ hội đến trường để học, thì đó phụ nữ trở nên rất thấp và lệ thuộc hoàn toàn vào người nam, và nhiều cái chính sách rất là khó khăn khác, cho nên người ta vẫn còn ám ảnh chính sách cai trị hà khắc của Taliban khi họ lên nắm chính quyền. Và lần này thì những người đại diện của Taliban đó thì cố chứng minh rằng đó các thông tin đó là thông tin giả, và họ đang tạo dựng ra một hình ảnh mới hòa bình, thân thiện, tôn trọng, hợp tác cao quý. Và nếu mà họ làm được như thế thì quá tốt cho dân dân Afghanistan. Chỉ vậy khi mà chính sách cai trị không được tốt đó, thì người dân cảm thấy không tin tưởng và xã hội có rất nhiều các bất ổn. Mà khi mà xã hội bất ổn đó, thì thành phần giàu luôn luôn có cơ hội bằng sự ngoại giao tìm cách thoát ra nước ngoài, mang theo cái nguồn tài sản của họ. Cho nên đất nước nào mà người dân đi vượt biên bất chấp đến mạng sống của mình thì chúng ta biết là có rất nhiều các bất ổn chính trị, và điều đó nó thể hiện đến sự khổ đau của đất nước, của cộng đồng xã hội, gia đình và mỗi cá nhân. Chính vì thế Đức Phật đã dạy hai trụ cột quan trọng mà nguyên thủ quốc gia cần phải làm: ngoài luật pháp nước, quốc trưởng nên lấy chánh pháp Phật dạy cải hóa lòng người, làm cho đất nước phát triển ổn định, không rơi vào tám khủng hoảng lớn. Thì như vậy chúng ta thấy là nó có hai trụ cột phát triển song song. Trụ cột đầu tiên mà không thể thiếu đó là chủ nghĩa pháp quyền. Không có ai đứng trên luật, Luật là trung tâm, là trục xoay, là hệ quy chiếu. Từ lúc đó đó, xã hội trở thành là xã hội phát triển. Trụ cột thứ hai đó là hỗ trợ sự ổn định của đất nước bằng việc truyền bá chân lý Phật, tức là đưa chân lý Phật vào trong nhà trường, ít nhất là môn đạo đức theo tinh thần Phật dạy, từ mẫu giáo cho đến lớp 12. Thì bằng cách này đó, các nguyên thủ quốc gia sẽ giúp cho người dân hiểu sâu luật nhân quả. Mà khi toàn bộ người dân hiểu sâu luật nhân quả thì tỷ lệ phạm pháp sẽ giảm thiểu. Mà lỡ ai phạm pháp thì cái cơ hội tái hồi đầu và phục thiện sẽ cao. Vì người phạm pháp hiểu Phật giáo đó thì họ sẽ cảm thấy rai rứt và cam kết với chính bản thân mình đó, phải nỗ lực vượt qua bằng sự sám hối chân thành, chuyển nghiệp ngay trong cuộc sống hiện tại này. Vậy bằng cách áp dụng lời Phật dạy đó thì xã hội sẽ được ổn định với 8 khủng hoảng không thể nào có mặt được. Thứ nhất là không có nạn giặc ngoại xâm. Khi mà nguyên thủ quốc gia đắc dân tâm bởi những chủ trương vì dân, cho dân thật sự chứ không phải chỉ là chủ nghĩa võ mồm, thì người dân nó sẽ yêu nước cao. Trong mọi biến cố, người dân đồng lòng nhất tâm ủng hộ chính phủ. Thì trong đại dịch chống Covid-19 thì chúng ta thấy là các doanh nghiệp Việt Nam, mọi thành phần sau Việt Nam là đóng góp vào quỹ mua vaccine dư cái số tiền đó, hàng ngàn tỷ đồng được đóng góp trong thời gian chưa đầy 1 tháng. Và chính phủ cũng đã bỏ ra một cái nguồn ngân sách khá lớn viện trợ cho dân. Thì đất nước Việt Nam là đất nước đang phát triển, nền kinh tế còn gặp rất nhiều các khó khăn, mà nguyên thủ Việt Nam đã quyết định xuất ngân sách để hỗ trợ cho dân. Đó là thể hiện lòng yêu nước và tính trách nhiệm đối với người dân. Thì điều này đó, nó làm cho người dân an tâm đứng về phía đất nước. Cho nên đó, dầu cho giặc lân bang hay là giặc ngoại xâm đến từ bất cứ phương nào, có hung hãn mạnh mẽ về quân đội và khí tài cỡ nào, người dân cũng sẵn sàng đứng về tổ quốc, bỏ mạng quên mình vì tổ quốc. Thứ hai là không có nội loạn tranh chấp. Khi đất nước hòa bình là một yếu tố quan trọng, quan trọng hơn là đạt được sự thanh bình. Thanh bình chỉ được thực hiện khi mà mọi người dân trong nước tôn trọng luật pháp, tôn trọng lẫn nhau, có tinh thần tương thân tương ái tương trợ trong mọi hoàn cảnh. Thì lúc đó đó thì đất nước nó rất là công bằng, thì làm sao có nổi loạn? Nổi loạn nó thường xảy ra khi mà có một thành phần nào đó bất mãn với luật của nhà nước, chính sách của nhà nước, chủ trương của nhà nước và việc ứng dụng các chính sách, chủ trương, luật của nhà nước trong đời sống thực tiễn. Thứ ba là đất nước không bị nghèo đói, không bị dịch bệnh triền miên, tức là phải vượt qua được cái nghèo, cái lạc hậu, đói kém về kinh tế. Thì Việt Nam chúng ta cũng đã từng trải qua những năm tháng khó khăn đó. Các cháu lớn lên trong giai đoạn sau năm 2000 đó, thì khó hình dung được những khó khăn mà thế hệ đi trước đã trải qua, nhất là trong thời kỳ chiến tranh, nội chiến và thời kỳ bị Hoa Kỳ cùng đồng minh cấm vận suốt 2 thập niên. Khi mà đất nước nghèo đói lạc hậu thì trình độ y tế, năng lực y tế, trang thiết bị y tế ở trong nước chắc chắn sẽ bị lạc hậu theo. Và điều đó nó là yếu tố tạo ra sự lan truyền các dịch bệnh truyền miên. Về phương diện COVID-19 đó, chúng ta phải thừa nhận là Việt Nam đã làm rất tốt từ đầu năm 2020 cho đến ít nhất là tháng 6 năm 21, tức là 18 tháng. Chúng ta mới bị thất thủ từ tháng 6 đến bây giờ thôi. Mỗi ngày Sài Gòn có khoảng 250 người qua đời, toàn quốc thì có hơn 400 người. Mỗi ngày thì có khoảng chừng đó số người chết. Và số người bị nhiễm mới đó từ 8.000 cho đến 11.000. Đó là con số rất là đau lòng. Và đây là cái yếu tố khách quan. Còn về yếu tố chủ quan mà tạo ra bệnh tật triền miên đó, thì đó là mới đáng trách. Ngoài ra đó thì còn những yếu tố khác thể hiện rằng là nguyên tổ quốc gia yêu nước thương dân đó sẽ làm cho đất nước không bị gió mưa trái trời, nắng mưa quá mức, nhật thực quyệt thực, xã hội bất ổn, nhân dân. Thì mỗi một nguyên tổ quốc gia có hệ biệt nghiệp, hệ cộng nghiệp. Có các nguyên tổ quốc gia làm cho đất nước phát triển cực thịnh, có những nguyên tổ quốc gia làm cho đất nước nghèo cùng, lạc hậu, khốn khó. Tất cả nó liên hệ đến chủ trương và luật pháp, cũng như là sự thực thi có hiệu quả thiết thực hay không. Đức Phật kết luận: nhờ dùng luật pháp và chánh pháp của Phật, nhân dân được lệ lạc, tám nạn khủng hoảng nêu trên không thể xâm phạm được. Vì vậy chúng ta thấy là vai trò luật pháp và luật chân lý đó rất quan trọng. Theo đó đó, các nguyên thủ quốc gia phải tuân thủ để cho đất nước được phát triển. Về trọng trách của nguyên thủ quốc gia đối với người dân, Đức Phật dạy: như ông tỷ phú chỉ có con một, thương con hết lòng, cho con lệ lạc. Ngài cũng như đêm, sống trong hạnh phúc. Quốc trưởng yêu nước cũng giống như thế, xem mọi thành phần như con ruột mình, bảo hộ ngày đêm, giúp dân hạnh phúc, cơm no áo ấm. Đây là yếu tố rất là căn bản về tính công thiên vị, không lễ nhóm, không dùng miền, không lễ chính trị, không lễ phe cánh. Tất cả những gì mà nguyên thủ quốc gia làm đó là vì sự phát triển đất nước, vì thương người dân, giúp cho nhân dân được thịnh vượng, hạnh phúc. Thì cũng giống như là một ông phú hộ, tức là triệu phú, thương đồng điều tất cả những người con và tạo điều kiện dẫn dắt để cho những người con điều được giàu sang phú quý từ bàn tay khối óc và sự nỗ lực chân chính của mình, chứ không phải là tạo ra các công tử bộ, công chúa bộ kế thừa gia tài sự nghiệp của cha mẹ để lại thôi, chứ không làm thêm một cái gì khác tốt hơn và tối thiểu là ngang bằng. Cho nên chủ thuyết nào đi nữa, dù về lý thuyết có rất là hay, nhưng mà trong thực tiễn không thể mang lại cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an đó, thì chúng ta biết đó là những lý thuyết không thực tiễn, sẽ để lại các di họa. Mà nỗi khổ niềm đau đó chủ yếu vẫn là người dân chịu đựng thôi. Cũng vì cái tình thương đó, Đức Phật khẳng định như sau: vị quốc trưởng nào giúp mọi người dân sống 10 điều thiện thì đáng được gọi là phúc đức vương. Vị quốc trưởng nào không giúp người dân tu các nghiệp lành thì được gọi là phi phúc chủ. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nêu ra hai khái niệm: nguyên thủ phúc đức, tức là áp dụng lời Phật dạy, tự thân mình là một bài học điển hình, tấm gương chói sáng để mọi người dân trong nước nỗ lực đồng hành phát huy bắt chước. Thì vị vua Phước Đức phải là người biết tu tập 10 điều lành. 10 điều lành thì gồm có không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm đối với thân, không tham, không sân, không si đối với tâm lý và động cơ, không nói láo, không nói lời chia rẽ, không nói lời tục tờ, tục tiểu, quyền rủa, không nói lời vô ích. Thì bất cứ nguyên thủ nào mà nỗ lực giúp cho mọi thành phần nhân dân trong đất nước sống với 10 điều đạo đức thì chắc chắn đó, vị nguyên thủ đó đã tạo ra được phước báo cho dân tộc mình. Ngược lại với phúc đức chủ thì gọi là phi phúc chủ, tức là nguyên thủ quốc gia không giúp nhân dân tu các nghiệp thiện, đưa ra những cái chủ trương tự do cực đoan, tự do quá đà, tự do quá mức, nó làm cho người ta nuôi lớn cái tôi nổi loạn, cái tôi tự cao, cái tôi hãnh diện và nhiều hơn cái tôi khác, đã làm cho người dân rất khó tuân thủ. Đại dịch Covid-19 là một ví dụ điển hình, như Hoa Kỳ chẳng hạn, cũng như một số nước châu Âu khích lệ người dân đi chích vaccine, thậm chí đó nhiều tiểu bang phải cho $100 hoặc là dưới hình thức tưởng thưởng khác nhằm kêu gọi người dân chích vaccine bảo hộ tính mạng cho mình và những người xung quanh. Nhưng mà họ đã khước từ, cho nên mỗi năm, xin lỗi, mỗi ngày đó tại Hoa Kỳ đó, hàng vạn các liều thuốc vaccine đã bị bỏ đi. Bởi vì tùy theo loại vaccine, khi mà khai ra, khui ra rồi đó, thì chỉ để được 6 tiếng là an toàn và có tác dụng, để lâu hơn không có tác dụng. Mà người dân á, cực đoan á, họ là tin rằng Thượng Đế bảo hộ họ khỏi cái chết, cho nên họ không cần phải áp dụng biện pháp 5K. Cho nên á, khi họ bị dính Covid-19, họ lây cho các thành phần trong gia đình. Ngày hôm qua 17 tháng 8 năm 21, báo chí đưa tin là có một vị hồng y trong gần 2 năm trước á, xuyên suốt nhiều tháng trời chống đối kịch liệt việc chích vaccine. Nhưng rồi đó, cái đây 2 hôm ông bị nhiễm Covid-19 nặng và cấp cứu. Thì báo chí phương Tây đưa tin rất là rần rộ, như là một minh chứng rằng đó, những niềm tin là Chúa phù hộ, Đấng Thiên Liêng phù hộ, Phật Trời phù hộ chỉ là yếu tố niềm tin thôi. Còn sự lây lan của đại dịch Covid này nó không từ một ai, từ nguyên thủ quốc gia, vua, hoàng hậu, thái tử, hoàng tử, tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, các bộ trưởng, thậm chí bộ trưởng y tế cũng không có cơ hội thoát khỏi nanh vuốt của Covid-19 nếu chúng ta không áp dụng biện pháp 5K. Cho nên á, nguyên thủ quốc gia phải nỗ lực để trở thành phước đức vương, chứ không nên trở thành phi phúc chủ. Về cộng hưởng nhân quả của thiện ác, Đức Phật dạy như sau. Về luật nhân quả, nhất là cộng hưởng, trong quốc gia nào có người tu thiện, làm nhiều điều lành thì trực tiếp hưởng được 5/7. Còn quỷ vứt trưởng cộng hưởng 2/2. Khi vị quốc trưởng tu nhân tích đức, làm nhiều việc phúc, đất nước đi lên, nhân dân trong nước đều được phúc lại nhờ cộng hưởng tốt. Trong thang đo của các kinh điển đại thừa thì thường lấy con số 7 tượng trưng cho số trọn vẹn, số thịnh vượng, số cát tường, số mang tính quy luật, nhằm so sánh với cái số lượng lớn, số lượng hoàn toàn trọn vẹn như ý. Thì ở đây Đức Phật nêu ra đó, nếu quốc gia nào do chủ trương của nguyên thủ quốc gia, theo đó mọi người dân á đều trở thành là những người tu thiện, làm phúc, cứu người, giúp đời, dấn thân, phụng sự, thì sẽ có hai cái phần cộng hưởng công đức. Thứ nhất á, là 5/7 dành cho những người trực tiếp thực hiện làm các việc lành này, và thứ hai đó là 2/7, tức là phần còn lại. Vì nguyên thủ đó đã có chủ trương sáng suốt đó, mang lại sự thịnh vượng phát triển của đất nước và người dân, thì cũng hưởng được một phần công đức. Ở đây đó là 2/7, tức là khoảng 30%. Đức Phật giải tiếp: khi vị quốc trưởng tu nhân tích đức, làm nhiều việc phúc, đất nước đi lên, người dân trong nước đều được phúc lợi nhờ cộng hưởng tốt. Ở đây chúng ta có thấy cái cộng hưởng nhân quả đó diễn ra dưới hình thức là gì? Luật pháp và các hành động tương tác ở trong cộng đồng. Thì mỗi một chính thể mới được bầu chọn làm lãnh đạo đất nước thì họ có chính sách mới. Thế đó là điều rất là bình thường và dễ hiểu. Khi ông tổng thống Donald Trump được bầu chọn làm nguyên thủ quốc gia của Mỹ đó, thì trong những ngày đầu ông ký ra những sắc lệnh hành pháp, những cái sắc lệnh xóa đi các chủ trương của người tiền nhiệm là tổng thống Barack Obama. Khi tổng thống Joe Biden lên làm nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, thì cũng trong những tuần lễ đầu ông xóa sạch các chính sách của tổng thống Donald Trump. Đó là cuộc chiến giữa các đảng phái, giữa đảng cai trị và đảng đối lập. Còn đây Đức Phật đề cập đến cộng hưởng tốt. Mà muốn cộng hưởng tốt á, thì bản thân của nguyên thủ quốc gia phải là người sống đạo đức, học chân lý, ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn, tạo điều kiện như một tấm gương chói sáng để các thành phần xã hội noi theo. Cho nên dù ông không trực tiếp làm gì nữa, bằng chủ trương cao quý đó thôi, thì ông cũng đã hưởng cộng hưởng 2/7 ra. Còn ai trực tiếp làm thì theo luật nhân quả sẽ hưởng trực tiếp các giá trị công đức đó. Cộng hưởng tốt này đó đặt ra theo hai tình huống. Tình huống một, ngày càng đi lên, đó là vị nguyên thủ quốc gia có đẳng cấp, có tầm vóc, có tấm lòng, có chủ trương, có đối sách để phát triển và làm giàu đất nước, thì tất cả những người dân sống trong đó cũng được hưởng phước báo cộng hưởng này. Nhớ tập phim trước chúng ta đã nghe truyền thông phương Tây đề cập đến American Dream, giấc mơ Mỹ. Đó là một xã hội lý tưởng, điều kiện kinh tế, trợ cấp nhà nước, an sinh xã hội, tiến bộ giáo dục, giao thông và mọi phương diện khác, làm cho những người ở nước nghèo, nước đang phát triển đó cảm thấy thèm thuồng. Bây giờ thì các giá trị tạo nên giấc mơ Mỹ đang bị khủng hoảng, cảnh hôi của, cảnh tàn phá, cảnh đập đổ, đập nát. Khi người dân á bị khủng hoảng bởi Covid-19, sau đó cảm thấy rất là thanh bình trong cái thời hòa bình, nhưng mà trở nên rất nổi loạn trong thời kỳ khốn khó của đại dịch. Thì cái cộng hưởng nhân quả theo chiều hướng á, về thuận á, thì sẽ làm cho cái giá trị công đức phước báo gia tăng theo. nguyên thủ quốc gia có lòng làm cho đất nước phát triển thì mọi thành phần xã hội cũng phát triển theo. Cộng hưởng thứ hai diễn ra theo chiều xấu, do các chủ trương sai, luật pháp đó còn có nhiều lỗ hổng, tính lệ nhóm được lan truyền. Thì mọi nỗ lực của các thành phần trong xã hội được xem là luôn luôn bấp bênh và bất công. Thế làm sao đất nước đi lên được? Và do đó, nguyên thủ quốc gia không có lòng với dân, đời sống đạo đức không chuẩn mực, chủ trương sai đó thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến người dân ở trong nước. Đức Phật dạy tiếp, nếu quốc trưởng nào pháp luật nghiêm minh, không hề thiên vị với bất kỳ ai, sống theo chánh pháp, bảo hộ đạo đức, giáo hóa mọi người bằng các lễ phải, thì quốc vương ấy chính là chúa tể trong một quốc gia. Vị quốc trưởng này xứng đáng gọi là vị chuyển luân vương hay là chánh pháp vương. Thì đây là mô hình là nhà vua lý tưởng. Thì trong đoạn kinh ngắn đó, Đức Phật đề cập đến ba trụ cột được xem là ba yếu tố không thể thiếu để một vị nguyên thủ quốc gia trở thành chưởng lương thánh vương. Chakravarti. Thì khái niệm chưởng lương thánh vương có nhiều nghĩa. Hai nghĩa căn bản sau đây được hiểu đến đó. Thứ nhất đó, đó là vị vua có khả năng thống nhất giang sơn về một mối. Thứ hai, bên cạnh sự độc lập chủ quyền và thống nhất đó đó, vị vua phải cai trị đất nước bằng ba trụ cột. Thứ nhất, cai trị bằng luật pháp. Thứ hai đó, hỗ trợ sự cai trị này bằng chân lý. Và thứ ba đó, hỗ trợ sự cai trị đó bằng luật đạo đức. Thì bất kỳ quốc gia nào áp dụng luật công bằng, luật chân lý và luật đạo đức để phát triển đất nước thì đất nước đó phát triển bền vững. Người dân đó thương yêu nhau, chân thành, mẫn cảm, lo lắng cho nhau, nâng đỡ nhau, dìu dắt nhau trong tiến trình phát triển để không ai bị bỏ lại sau lưng. Đó là một công nghiệp rất là tích cực. Về vị quốc trưởng không đạt yêu cầu, Đức Phật đó, nêu ra như sau: nếu quốc trưởng nào không nghiêm luật nước, để dân làm ác, xã hội bất ổn, thì các thiện thần đều xa lánh hết. Thấy dân tu thiện, đất nước phát triển, thì các thiện thần đều rất vui mừng, tán dương quốc trưởng, đất nước nhờ đó càng được thịnh vượng. Thì đây Đức Phật nói đến cái mối quan hệ nhân quả theo chiều tương tác. Đó là các vị quốc vương không chuẩn mực á, sẽ không thể làm cho đất nước á, phát triển mạnh. Và người dân á, nổi loạn là ba điều ác: điều ác bằng tư duy, điều ác bằng lời nói, điều ác bằng hành động cụ thể, dẫn đến tình trạng bất ổn lớn trong mọi thành phần xã hội và mọi phương diện cuộc sống. Nó giống như là một đất nước vô chủ, không có luật lệ gì hết. Thì trong tiếng Việt chúng ta có hai khái niệm rất hay, chỉ cần đảo cái thứ tự của hai cái từ thôi, ngữ nghĩa nó khác hoàn toàn. Ruân lực, tức là luật rất là nhiều, mọi thứ đều được luật hóa hết, thì đó là một cái xã hội nó rất là ổn định, phát triển tốt. Rồi các luật này không có chống cháy nữa nha. Cái điều thứ hai đó, đối lập lại đó là luật rừng, tức là chủ trương một đường là một nẻo, nêu ra trong chánh sách bằng văn bản thì rất là hay, nhưng mà trong đời sống thực tiễn thì rất tệ hại, đối lập lại hoàn toàn. Cho nên khi người ta ghét một chủ trương nào đó, người ta sẽ nói thế này nè: đừng nghe những gì người đó nói, mà hãy nhìn, quan sát những gì người đó làm trong thực tế. Tại vì giữa lời nói và việc làm nó luôn luôn có một cái khoảng cách nhất định. Còn các bậc chân nhân, hiền nhân, thánh nhân đó, rút mấy cái khoảng cách lại bằng zero. Lời nói đó song song với việc làm. Nói được, hành động được, chủ trương được, làm nhất quán. Và khi mà người dân nổi loạn, xã hội bất ổn, đời sống rối ren, thì tất cả các vị thiện thần thường được gọi là hộ pháp đó sẽ xa rời quy thủ quốc gia đó. Bây giờ quốc gia đó chắc chắn là rơi vào cảnh nội loạn hay là sụp đổ rồi. Thì những quốc gia theo đạo nhất thần đó, khi lâm hoàn cảnh thất bại thì họ nói rằng là Chúa đã quyết như thế để tự an ủi thôi. Nhưng thực ra là do con người làm như thế, chủ trương như thế, hành động như thế, cho nên mới tạo ra cái kết quả như thế. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy đó là các vị thiện thần, hộ pháp thiện luôn luôn ủng hộ các vị minh quân, và ngược lại xa lánh, quở trách đối với các vị quốc trưởng không có lòng yêu nước thương dân, để làm sao đất nước được thịnh vượng phát triển được. Mối giao du của quốc trưởng để phần dạy như sau: nếu vị quốc trưởng không gần kẻ xấu, siêng năng phục vụ lợi ích nhân dân, như thì ngọc như ý sẽ có trong nước, các nước láng giềng thảy đều mến phục, hòa nhã hợp tác. Thì đây là phương diện tích cực của cai trị đất nước bằng đạo đức, luật pháp, trí tuệ của một vị minh quân. Yếu tố quan trọng mà Đức Phật khuyên đó là các nhà nguyên thủ quốc gia phải đặt nặng, thậm chí lên vai trò hàng đầu, việc chọn các thành phần xã hội để giao du, gọi chung đó là bạn. Nếu đó là bạn xấu thì quốc trưởng rơi vào tình trạng gần mật thì đen, đưa ra các chính sách xấu, thậm chí chính sách rất tàn nhẫn, rất độc ác, gây nỗi khổ niềm đau kinh hoàng cho biết bao nhiêu người dân ở trong nước của mình. Chúng ta thấy thể chế Khmer Đỏ chỉ trong vòng 5 năm 1975 đến 79 thôi, đã giết đi hàng triệu người dân ruột thịt đồng bào của mình. Và suýt nữa là diệt chủng nếu không có sự nỗ lực giúp đỡ của chính phủ Việt Nam để giải phóng đất nước Campuchia ra khỏi ách cai trị khát máu bất công ác độc của Khmer Đỏ. Nên thà như là con voi chúa sống đơn độc một mình ở rừng sâu, chứ con voi chúa đó không kết bạn với các con voi ngu. Đó là cái kiến thức về dạy học rất là đặc biệt. Ở đây Đức Phật cũng nói tương tự như vậy: quy thủ quốc gia thì không nên giao du với các thành phần bất ổn, thì nó tạo ra nhiều cái điều xấu cho đất nước, và người dân luôn luôn là nạn nhân. Như là các thành phần kém may mắn ở cái tầng lớp thấp nhất của xã hội thì dễ bị tổn thương hơn, ảnh hưởng nhiều hơn. Hậu quả nghiêm trọng của việc giao du với người xấu, đó là quốc vương hay là nguyên thủ quốc gia đó sẽ đi đến con đường tự diệt vong. Nó cũng giống như là sắt á, vì khi bị oxy hóa nó rỉ từ bên trong, nó rỉ ra, chứ không có thể ngăn chặn được bên ngoài. Tuổi thọ của thép không có đạt chất lượng cao đó, nó bị oxy hóa. Và đến một lúc nào đó đó, xi măng và sắt nó không còn kết dính nữa, thì tòa nhà đó, bức tường đó nó cần phải đập vỡ đi. Có thể là đập bằng mái, là đập bằng bơm, thì tùy. Thì như vậy, đời sống phi đạo đức sẽ dẫn đến tình trạng diệt vong đất nước đó. Chúng ta thấy phát xít Đức đã gây ra nỗi đau khổ kinh hoàng tại châu Âu. Họ hợp tác với nước Ý, và tại châu Á thì có nước Nhật. Nhưng rồi đồng minh đã liên kết với nhau để đánh bại kẻ thù chung của nhân loại. Chiến tranh thế giới thứ hai khép lại vào năm 1975, dẫn đến phong trào giải phóng dân tộc trên toàn cầu, kéo theo một số năm sau đó. Và cũng nhờ đó đó mà chủ nghĩa tư bản ngày càng phát triển hơn, nhất là các tư bản mà không hề gắn kết với chủ nghĩa thực dân xâm lược trong lịch sử của nhân loại, rất là tình người, nhân ái, cao quý, để mang lại những cam kết cho đời sống thanh bình mà người dân có quyền được hưởng. Hậu quả thứ hai đó là sau khi qua đời, do các ác nghiệp ảnh hưởng đến lối sống tiêu cực, dẫn đến nhiều hậu quả xấu trong xã hội và cộng đồng, thì khi đó đó cảnh giới tái sanh của quy thuộc quốc gia này là rất xấu. Phật giáo thường gọi đó là đọa ba đường ác, đọa chứ là rơi rớt xuống. Nhưng mà trái cây nó rụng xuống á, ở dưới gốc hay là cách đó vài mét, mà các cảnh giới sống á của các loài động vật là con người đó được xem là có phước báo lớn. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó là ba cảnh giới thấp. Thì các vị nguyên thủ đẩy đất nước vào chỗ diệt vong, bần cùng, lạc hậu, khổ đau, bất hạnh và nhiều bất ổn xã hội khác đó, chắc chắn là có cái trách nhiệm nhân quả của chính bản thân các vị thủ quốc gia. Cho nên đó, cảnh giới tái sanh của các vị nguyên thủ thấp kém đó, đó là rất xấu. Vai trò dẫn dắt của nguyên thủ quốc gia nhờ tài lãnh đạo, nếu trong một nước có nhiều nhân dân thực hành điều thiện, thể hiện yêu nước, giàu lòng tử tế, giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng Phật pháp, thì ngay đời này hưởng nhiều phước báo, giàu có yên ổn, hạnh phúc tràn đầy, tất cả nguyện lành đều được thành tựu. Ở đây để Đức Phật đề cập đến những lợi ích rất lớn và thực tiễn từ chính sách đứng đắn, chủ trương sáng suốt mà các nguyên thủ quốc gia đã làm cho đất nước của họ đang lãnh đạo được phát triển, mang lại nhiều giá trị lợi ích cho mọi phần xã hội. Cho nên chỉ với vai trò là nguyên thủ quốc gia, còn trong các nhà nước xã hội chủ nghĩa đó thì phải là vai trò trong bộ chính trị, nó có thể góp phần thay đổi được chính sách theo chiều hướng tích cực, mang lại lợi ích cho nó mọi thành phần ở trong nước. Thì chính sách tích cực đó chẳng hạn như là đưa đạo đức và chân lý Phật vào trong học đường, thì lúc đó đó người dân được đào tạo các phẩm chất cao quý, uống nước nhớ nguồn, trung thành tổ quốc, phát triển đất nước, đóng góp cộng đồng, vô ngã vị tha, bao dung quảng đại, vân vân, sẽ thấm nhuần trong nhận thức và trở thành hệ quy chiếu chân lý của rất nhiều các thế học sinh ở hiện tại và trong tương lai. Cái sự cải tiến nghiệp cộng đồng đó rất tốt. Các cháu khi lớn lên đó, sẽ cảm thấy cái môi trường giáo dục cao quý từ cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình đã ảnh hưởng môi trường giáo dục từ cộng đồng nhà trường. Môi trường giáo dục của cộng đồng và nhà trường được ảnh hưởng từ chính sách của nhà nước. Chính sách nhà nước thì được các quy thủ quốc gia đó định đặt. Thì cái giá trị lợi đó, đó là dây chuyền rất là thiết thực. Để tăng trưởng được phước báo và những giá trị thiết thực trong đời sống thì lời Đức Phật khuyên người dân theo sự lãnh đạo của quy thuộc quốc gia phải có lòng yêu nước. Đây là yếu tố không thể thiếu. Phải có lòng tử tế, vượt qua sự vô cảm, thờ ơ đối với nỗi khổ niềm đau của đồng loại. Tại vì phương diện này đó thì nước Việt Nam chúng ta làm rất tốt. Trong suốt tháng 6 cho đến 18 tháng 8 ngày hôm nay đó, năm 21, thì mỗi thành phần xã hội đó đều đóng góp vào việc vaccine, chia sẻ gạo nông sản từ các tỉnh miền Trung vào Sài Gòn, từ các tỉnh miền Tây về Sài Gòn, rồi người lực lượng tuyến đầu, tức là các bác sĩ, y tá, dược sĩ từ các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung được điều động đưa vào miền Nam, đưa vào thành phố Hồ Chí Minh để đóng góp cho đầu tàu kinh tế, giáo dục, văn hóa, chính trị, xã hội đó được ổn định. Đó là cái chủ trương hay của quy thủ quốc gia, làm cho người dân mọi phần sau trong nước thương yêu nhau. Thì trong thời gian qua thì chúng ta thấy là giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng điều động tương tự. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì hỗ trợ cái nguồn tình nguyện viên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid-19. Ngày hôm nay đó thì miền Bắc đưa vào 10 thầy cô để hỗ trợ cho Long An. Trong thời gian sắp tới đó thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ là nơi cung ứng nguồn nhân sự tình nguyện viên cho một số tỉnh thành có nhu cầu, nơi mà có nhiều bệnh nhân F0 và thậm chí là số lượng tử vong ngày càng gia tăng. Thì các hỗ trợ liên tỉnh, liên miền đó có ý nghĩa nhân văn xã hội rất là lớn. Bằng chính sách cao quý và thức thời đó, các quy tụ quốc gia đã đưa vào trong hệ thống luật những điều thuận lợi cho phát triển đạo đức và chân lý, thì chắc chắn rằng là đất nước đó trở nên giàu có, yên ổn, hạnh phúc tràn đầy, mỗi người dân đó đều được cơm no áo ấm đó. Thì bằng cách đó đó thì hộ chiếu của người dân ở quốc gia như vậy đó sẽ được tin tưởng trên toàn cầu, và họ không có nhu cầu ở lại quốc gia nào khác khi đi du lịch, khi hợp tác lao động hay là nhiều nguyên nhân khác. Và do đó họ sẽ được miễn visa bởi rất nhiều các quốc gia trên toàn cầu. Như chúng ta thấy Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản ở tại châu Á đó được miễn visa nhập cảnh từ 168 cho đến 172 nước. Còn Đài Loan cũng được gần cái ngưỡng đó, là quốc tịch Mỹ, Canada và Úc đó, có thể đi được 175 quốc gia mà không cần phải xin visa. Là công dân của châu Âu có thể đi được một trăm mấy chục quốc gia, chỉ thấp hơn Mỹ và Singapore ở một số tình huống. Còn chúng ta bây giờ mang quốc tịch Việt Nam đi đâu chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, vì người Việt Nam đi tới quốc gia nào cũng ở lại, chốn ở lại, tị nạn kinh tế, tị nạn chính trị và nhiều hình thức tị nạn khác. Người ta quan ngại và quản lý chặt nguồn nhân lực của Việt Nam đang làm việc ở hải ngoại, là bởi vì đó cái nền kinh tế chúng ta chưa phát triển. Thì khi mà kinh tế phát triển và trở thành nước giàu, có thu nhập GDP đó khoảng chừng 30.000 Mỹ kim cho đến 50.000 Mỹ kim mỗi năm thôi, thì người dân Việt Nam đâu có nhu cầu đi bất kỳ nước nào khác để ở. Họ có thể đi du lịch, đi làm việc thì theo nhân duyên, chứ không có nhu cầu ở lại. Ta quay trở về quê hương nơi châu rau cắt rốn vẫn tốt hơn nhiều. Tại sao người dân ta ra đi? Vì bất ổn chính trị, bất ổn kinh tế, bấp bênh, rồi có nhiều hình thái bất công, người dân á trở nên nghèo cùng khốn khổ, thì tự động người ta tìm cách để ra đi bất chấp đến mạng sống. Sự tương tác nhân quả giữa quyền thủ quốc gia và người dân trong nước là hai chiều. Đức Phật dạy như sau: tất cả quả báo, dầu thuận hay nghịch, dầu tốt hay xấu, là rất chính xác, cũng như tiếng vang nói sao âm thanh. Ở đây Đức Phật đang nói đến nguyên lý chung. Như nãy giờ cứ khoảng 7-8 phút đó, thì thầy thỉnh một tiếng chuông. Và chuông này đó được sản xuất ở Đài Loan, có một công nghệ tạo ra ngân vang rất là dài, rất là hay. Thì khi mà thầy đọc, thầy đánh chuông hay dòng chuông đúng cách đó, rồi cái dùi chuông nó có cái lớp lớp mũ bám theo để tạo ra cái ngân vang hay, thì gõ vào thì chắc chắn ngân vang sẽ sẽ có thôi. À, tiếng vang nó đi theo âm thanh. Hoặc là bóng không rời khỏi hình, cây thẳng thì bóng ngay, tức là nhân nào thì dẫn ra quả đó. Thì cái luật nhân quả chi phối mọi phương diện xã hội theo cách đó, nhân và quả cùng tính chất, nhân và quả cùng bản chất, chứ không phải nhất thiết là cùng số lượng. Khi mà duyên nó tốt đó, thì từ một hạt lúa người nông dân có được một cây lúa hay là một bó lúa với hàng trăm và thậm chí hàng ngàn hạt khác nhau. Thế là từ một hạt nhân mà nó tăng trưởng ra thành cấp số nhân. Thì nhân tốt mà phát triển như thế thì đất nước, xã hội, quốc gia và cá nhân chắc chắn là phát triển đi theo. Còn về phương diện xấu đó, nó cũng giống như tấm gương. À, chúng ta làm gương mặt mình xấu thì trong tấm gương phản ánh rồi gương mặt xấu. Chúng ta cười đó, cái tương phản trong tấm gương cũng cười. Chúng ta khóc, tương phản trong tấm gương cũng khóc. Chúng ta vui sướng thì tương phản trong tấm gương cũng vui sướng. Như vậy tấm gương đó là một sự tương phản rất trung thực về những gì đang diễn ra xung quanh đó. À, trước mặt đó thì luật nhân quả cũng vậy. Mọi thứ mà chúng ta đang nhìn thấy, đã nhìn thấy và sẽ nhìn thấy đều là tính khoa học của luật nhân quả trong từng tình huống cụ thể. Không có gì là do Thượng Đế sắp xếp, không có gì là do sự ngẫu nhiên, không có gì là do sự tình cờ, không có gì đó là bất di bất dịch. Tất cả nó như là một dòng chảy, có khi nó mạnh mẽ như là thác nước cuồn cuộn, hay là phong ba bão táp như là biển khơi. Nhân như vậy, duyên như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, phương pháp như vậy, nỗ lực như vậy, vân vân, thì kết quả đầu đuôi phải là như vậy, là không thể khác. Đó là quy luật này Đức Phật nói bằng khái niệm là mười như thủy, hay là mười như vậy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là cái nguyên tắc chung của quy luật nhân quả chi phối con người, động vật và mọi thứ trên đời. Còn đối với nhân quả tốt á, thì giá trị cộng hưởng nhân quả cũng tốt theo, ảnh hưởng tích cực từ nhân quả đó cũng chắc chắn tạo ra một tác động thuận chiều. Và Đức Phật kết luận lại ân đức của quốc trưởng theo chữ tích cực như sau: ân đức quốc trưởng to lớn như thế nên mọi người dân hợp sức đồng lòng phát triển đất nước. Ở đây đó, nhà nước hay là chính quyền thương dân thì dân mới thương nhà nước. Còn giống như cha mẹ thương con thì con mới thương cha mẹ, hiếu kính cha mẹ. Còn cha mẹ bỏ rơi con cái, đánh đập con cái, làm con cái mất cơ hội hưởng thụ cái thời thiếu nhi hạnh phúc, rồi không có kiến thức, không được đến trường, sống trong cảnh là nghèo cùng lạc hậu, thì khi nhắc đến cha mẹ thì con cái có mặc cảm, làm sao mà có thiện cảm được. Đó là sự phản hồi của luật nhân quả. Còn quốc trưởng với tư cách là nguyên thủ quốc gia đưa ra luật pháp nghiêm minh, chính sách tốt, phương pháp đúng để phát triển mọi phương diện xã hội, và người dân nào trong đất nước đó cơm no áo ấm, hạnh phúc bình an, tăng trưởng kinh tế phát triển, chính sách an sinh rất là tốt, thì làm sao mà họ than quán đất nước được, hay là đổ lỗi cho đất nước được, ghét các nhà chính trị được. hay là bỏ nước ra đi được, không thể được. Người ta sẽ xem cái việc trung thành với tổ quốc là một nghĩa vụ thiêng liêng. Thì tất cả đây nó đều do cái chính sách quản trị đất nước của các nguyên thủ quốc gia. Đó là cái luật nhân quả giữa người dân với nguyên thủ quốc gia và đất nước đó. Kính thưa quý Phật tử, thì trong bài này thầy vừa tóm tắt phân tích sơ bộ về vai trò của nguyên thủ quốc gia trong kinh Tâm Địa Quán. Còn phần thứ hai đó thì ngày mai thầy sẽ tiếp tục giới thiệu thêm. Thì để có được bài kinh Bốn Trọng Ân thì quý vị có thể liên lạc với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay qua hai cách. Thứ nhất là với địa chỉ chính là Quỹ Chí Thanh của chùa Giác Ngộ, phường 3 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, hay là vào trang web quỹ đạo phật ngày nay.com, hay là vào Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quý vị vào một thỉnh kinh sách miễn phí, điền vào các thông tin, và trong đó có quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia quyển này. Thì ngoài bài kinh Bốn Trọng Ân nêu trên đó, còn có 62 bài kinh còn lại chia thành các nhóm: các kinh về đạo đức, các kinh về triết học Phật giáo, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, rồi các kinh về phương pháp và thiền tập vượt qua nỗi khổ niềm đau, trải nghiệm hạnh phúc, và một số bài kinh về tịnh độ của Phật giáo Đại Thừa. Thì quyển kinh này nó dày 1.000 trang, khổ A4, xin lỗi, khổ A5, chữ to. Chứ nếu mà in dưới dạng chữ con 12 đó thì chắc còn lại khoảng chừng 500 trang thôi, chứa đựng tất cả những điều dạy cao quý của Đức Phật dành cho người tại gia mà các quý Phật tử nó cần phải nắm vững và thực hành theo. Chúc tất cả được an lành và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 20 giờ.
Vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Môn Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 30 năm qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ tăng xá thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có đang phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.